Chào mọi người, hôm nay Phi Vân nhận được câu hỏi như vậy. Chị ơi, em muốn hỏi về cách làm việc học tập hiệu quả khi làm một việc quan trọng với người không chịu được áp lực. Em có xem nhiều bài phỏng vấn của chị, trong đó chị có nói là khi làm việc hay học tập phải thật vui. Em cũng không hợp với kiểu làm việc áp lực như hẹn giờ hay phương pháp Pomodoro. Chị có thể chia sẻ cách làm việc học tập của chị được không ạ? Em cảm ơn chị. Em đã dùng cách như loại các tác nhân gây mất tập trung như tắt điện thoại, Zalo mạng, list công việc và thời gian cụ thể cần hoàn thành. Làm sao để làm việc thật vui mà vẫn hiệu quả? Em rất mong có được lời khuyên từ chị ạ. Em cảm ơn chị. Mình bắt đầu từ cái việc mình đang làm nha. Nếu mà bạn đang làm một cái việc gì đó, đang thực hiện một công việc nào đó, đang theo đuổi một cái dự án nào đó, hay đang làm một công việc kinh doanh nào đó, mà bạn thật sự nghĩ là mình đang phải cố gắng quá sức, nó chỉ là một phần của công việc mà mình phải làm trong cuộc đời này để kiếm tiền, để cho xong 8 tiếng một ngày, để nuôi sống bản thân mình. Nó là một thứ mình không có... Nếu hỏi mình chọn làm hay không thì mình sẽ không chọn. Mình chỉ nghĩ nó là chuyện mình phải làm. Vì mình phải kiếm tiền, vì mình phải làm việc, vì mình phải vì những cái mục đích rất là khác nhau. Một khi mình đã chấp nhận là mình phải làm những chuyện mình phải làm để chu cấp một cái lợi ích nào đó cho bản thân, có thể là tiền bạc, có thể là công việc, có thể là sự an toàn. Thì thật ra mình đang ép mình làm những điều mình đang làm. Mà một khi mình đang ép mình làm những điều mình đang làm rồi á, thì bây giờ bạn có học được 1000 loại công cụ khác nhau để làm việc hiệu quả, bạn vẫn không làm việc hiệu quả, bạn vẫn không vui vẻ, bạn vẫn không hạnh phúc, bạn vẫn chỉ mong chờ hết giờ để ra về. Bạn chỉ mong là ngày holiday nó kéo dài hoài, không bao giờ hết đi. Cuối tuần sẽ là vĩnh viễn, mình không cần phải quay trở lại với công việc. Đúng không? Mình bắt đầu từ cái góc nhìn như vậy. Phương pháp thì có rất nhiều phương pháp, công cụ có rất nhiều công cụ. Nhưng mà không có phương pháp và công cụ nào giúp được cho chúng ta khi chúng ta phải làm những điều chúng ta không muốn làm mà cứ phải làm. Đó là góc nhìn. Đúng không? Nếu bạn không có yêu thích gì, bạn không mong muốn làm, bạn không có một chút nhiệt tình, đam mê, vui vẻ gì với việc bạn đang làm hết, bạn không thấy nó tạo ra giá trị gì hết, bạn không thấy nó đã đời gì hết, bạn không thấy nó cần thiết vì đó là một phần trong hành trình của mình gì hết. Nó chỉ là một công việc, nó chỉ là một thứ mình phải làm để kiếm tiền, nó chỉ là một thứ mình phải làm vì đó là trách nhiệm. Thì bạn có áp dụng phương pháp hay công cụ quái quỷ gì đi chăng nữa, bạn cũng không vui. Cho nên mình đừng bắt đầu từ công cụ và phương pháp ở đây. Mình bắt đầu từ chữ why, tại sao bạn đang làm chuyện bạn đang làm. Bạn có happy với cái chọn lựa mà bạn đang có trong công việc hay không? Bạn có đang đã đời, nhiệt tình, can't wait, chịu
chịu không nổi chờ tới trời sáng để được được làm những cái việc bạn muốn làm hay không? Hay nó là một nỗi đau, một nỗi lo, một gánh nặng, một sự phiền toái, một sự chán nản, ngán ngẩm mà bạn phải gặm nhấm mỗi ngày. Bởi vì khi bạn đã ở đó rồi, trong cái vũng lầy cảm xúc đó rồi, thì không có phương pháp hay công cụ nào cứu bạn được hết á. Nha, cái quan điểm của chị Phi Vân rất rõ ràng ở đây. Bạn không yêu thích công việc của mình, bạn không yêu thích việc bạn đang làm thì chúng ta dừng ở đây. Có cái này nó rất là sai rồi. Chúng ta phải đặt lại câu hỏi là chúng ta muốn gì? Muốn làm gì trong cuộc đời này? Chúng ta muốn làm công việc gì mà nó phù hợp với lại giá trị của mình, với mong muốn của một hành trình đầy nắng gió của mình, với tâm huyết mà mình mong muốn tham gia đóng góp vào để xây dựng nên. Nếu chúng ta không bắt đầu từ đó, chúng ta sẽ không bao giờ vui được hết. Rất rõ điều này ha mọi người. Còn khi mình đã chọn được đúng cái công việc, đúng cái dự án, đúng cái hành trình mà mình mong muốn rồi, đúng cái giá trị và điểm đến mình mong muốn rồi, thì lúc đó những phương pháp và công cụ mà các bạn học được nó chỉ là những cái cách thức để giúp cho bạn tổ chức hiệu quả hơn. Và cũng không có cái phương pháp hay công cụ nào mà bạn cần phải gọi là ứng dụng một cách cứng nhắc và theo cái yêu cầu của nó. Mình học, mình hiểu, mình biết như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải internalize. Mình phải cá nhân hóa được cái cách sử dụng cái công cụ và phương pháp đó cho cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái khả năng, cái thói quen của bản thân mình. Kiến thức mà mình học được, công cụ, phương pháp mình học được không có ý nghĩa và giá trị gì hết. Nếu như mình không tìm được cái sweet spot, cái điểm ngọt ngào mà ở đó mình lấy cái phương pháp và cái công cụ đó, mình chuyển đổi nó, mình customize, mình cá nhân hóa nó, mình hoàn cảnh hóa nó, mình cập nhật nó theo cái cách làm, theo cái nhu cầu và mong muốn của bản thân mình. Còn một khi bạn follow một cách rất là cứng nhắc, ai làm sao mình làm vậy, chỉ sao mình làm vậy, thì bạn sẽ giống như là cái tầm gửi á. Bạn gửi cái thân của mình vào trong cái công cụ và cái phương pháp đó và bạn cảm thấy rất khó chịu bởi vì nó vẫn là cái thân tầm gửi chứ nó không phải là mình. Cho nên cái gì mình học cũng vậy, cái phương pháp nào cũng vậy. Cuối cùng là nó có work cho mình hay không, nó có phù hợp với lại cái hành trình, cái cách làm, cách tiếp cận, cách sống, cách đi về phía trước của mình hay không. Điều đó mới là quan trọng. Cho nên việc internalize, cá nhân hóa những gì mình muốn sử dụng cho nó phù hợp với bản thân mình, tạo sự thoải mái mới nhất cho bản thân mình, tạo niềm vui, tạo không gian, tạo sự hứng khởi, tạo sự dễ dàng cho bản thân mình, thì mình xài thôi. Có khi Phi Vân cũng không có phương pháp gì hết. Bây giờ hỏi chị Phi Vân xài những phương pháp gì, chị không kể tên được. Bởi vì chị không có những cái, chị không ứng dụng cứng nhắc những cái phương pháp mà người ta đang có ở ngoài kia. Chị chỉ học và đọc về những phương pháp đó và thấy cái gì hay trong phương pháp đó mà nó phù hợp với mình thì biến nó thành của mình. Còn bây giờ cái phương pháp tốt nhất để chị tổ chức quản trị bản thân và mang đến niềm vui cho mình trong công việc hàng ngày, đó là phương pháp Nguyễn Phi Vân. Bạn tên gì thì bạn có cái phương pháp đó. Nó phải là phương pháp do bạn tạo ra, là sự tổng hợp của tất cả những gì bạn học hỏi được và ứng dụng được cho nó phù hợp nhất với bản thân mình. Phi Vân nghĩ là bạn sẽ có một số người cảm thấy thất vọng khi nghe đến đây. Đúng không? Vì mình đã rất là quen với chuyện là ai đó đưa cho mình một phương pháp gì đó và mình theo cái phương pháp đó và mình thành công. Nó không có cái phương pháp như vậy mọi người. Không có phương pháp gì trên đời này của ai mà bạn ứng dụng cái bạn thành công hết á. Mà bạn chỉ có thể lọc, sàng lọc, tìm những cái vài điểm sáng, vài cái hay trong một phương pháp của một ai đó. Và bạn ứng dụng thử vào trong hành trình của mình. Và nếu nó work cho mình thì mình phải cá nhân hóa nó thành cái cách của mình. Bạn tên gì thì cái phương pháp tốt nhất để mang đến sự thành công, đến hạnh phúc và niềm vui cho bạn, nó có tên giống y như là cái tên của bạn. Và nếu bạn không nhận ra điều này ngay từ hôm nay, và nếu bạn chỉ chạy theo những cái công cụ và phương pháp sẵn có, thì bạn sẽ rất là bối rối, sẽ rất là lây hoay, sẽ rất là luẩn quẩn như một cái thân cầm gởi. Vì mình chưa bao giờ tìm ra cái cách tốt nhất cho chính bản thân mình. Ha, thì hôm nay Phi Vân chia sẻ với cái góc nhìn như vậy và rất là mong là mọi người sẽ có cái góc nhìn rất là khác, có cái cách nghĩ khác, có cái cách tư duy khác, để cuối cùng bạn là người tạo ra cái phương pháp cho chính bản thân mình, chứ không bao giờ cho phép mình làm cái thân tầm gửi cả đời trên một cái thân cây khác nha. Phi Vân chúc cho các bạn tìm ra được cái đường đi đó, cái hướng đi đó, và xây dựng được cái phương pháp rất cá nhân đó mang tên của bạn.